Con ly hôn chồng từ khi con còn, con của con còn nhỏ. Do con thấy gia đình bên chồng con gây nhiều nghiệp dính đến pháp luật và đạo đức. Một mình con nuôi hai đứa con. Năm 2017, con trai lớn của con mất do tai nạn giao thông. Chỉ còn lại một đứa con trai. Nhưng cháu lại bị đau. Đau tức là thần kinh không bình thường đó các quý vị. Bây giờ con chỉ biết dựa vào Phật Pháp để làm điều để làm gì? Để làm điểm tựa nuôi dạy đứa con còn lại. Cháu rất thích đi chùa, tụng kinh. Từ ngày đi chùa, cháu biết nói nhiều hơn. Biết đỡ đần. Con các công việc trong nhà, con mừng lắm. Con chỉ có một nỗi lo là con sợ sau này con già thì hai mẹ con không biết dựa vào ai. Cha mẹ con thì mất hết rồi. Nhà chồng cũ, tức là bố cháu, thì không đoái hoài gì. Con muốn hỏi thầy liệu có phải do gánh nghiệp nên con và hai con của con mới phải chịu cảnh như vậy không ạ? Con xin thầy từ bi cho con lời khuyên để con vững tâm hơn ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này trong kinh Địa Tạng Đức Phật trả lời rất rõ rồi mà. Tụng kinh Địa Tạng chúng ta thấy Đức Phật trả lời rất rõ rồi. Cho nên không cần thầy Thịnh phải trả lời nữa. Điều quan trọng mà thầy Thịnh nghĩ rằng Phật tử này cũng như tất cả các Phật tử chúng ta, chính vì chúng ta hiểu được cái nhân quả nghiệp báo, cái tội, cái phúc nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng, tội nhiều hơn phúc. Cho nên nay chúng ta mới phải đến thế giới này. Nhưng cũng may mắn là gì? Vẫn có chút phúc, có duyên lành. Chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, lại được gặp các Pháp hội như thế này để cùng nhau tu hành, để mong cho được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, mong cho khi xả bỏ báo duyên này, chúng ta được sinh về cõi thiên giới thiện giới, hoặc sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Đây chính là điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ. Còn những cái trước đây, những cái nhân trước đây, cái duyên trước đây, cái nghiệp trước đây, chắc chắn sẽ có, mà có rất nhiều, thì chúng ta mới phải chịu cái cuộc sống nó khó khăn, nó vất vả, nó long đong, nó lận đận và nó cơ cực như thế các quý vị. Nhưng các cụ ngày xưa nói là gì? Còn nước còn tát, còn hy vọng là còn gì? Còn có ngày thành công. Chúng ta còn hơi thở, tức là còn có cơ hội để chuyển nghiệp của mình ngay trong kiếp này. Cho nên thầy có lời khuyên với Phật tử này, không phải lo cho đến sau này con già, con như thế nào, con của con ra sao, mà hãy lo bây giờ thì tu tập cho thật tốt, đi đúng đường, rồi khuyên đứa con của mình nữa, cùng nhau tu tập, cùng nhau hướng thiện và hướng cho con nói gì, cứ chăm chỉ học cái bài vẩy tay gì cân kinh cho thầy để làm gì, để cho sức khỏe của con trai của Phật tử này ngày một tốt gì, tốt lên. Vẩy tay gì cân kinh hoặc là lễ Phật y học nó đã thông kinh mạch, làm cho tất cả cơ thể của mình từ các đốt xương ở trong cơ thể cho đến gân, đến cốt, đến gì, đến khí huyết, nó lưu thông từ trên não cho đến xuống tận lòng bàn chân, từ dưới lòng bàn chân cho đến lên gì qua đó, để cho đến tận trên đỉnh đầu bách hội của mình, nó lưu thông được tốt thì dần dần khí huyết lưu thông. Lễ Phật y học hoặc vải tây dịch cân kinh đều có niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy là nhất tâm trì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, tiêu được 80 muôn ước kiếp sinh tử chúng khổ. Đem những công đức ấy mà hồi hướng, mà cầu nguyện cho vô số kiếp trước mình có làm nghiệp xấu ác gì đi chăng nữa, cũng nguyện được tiêu trừ dần dần vậy. Và nghiệp chướng tiêu trừ thì thiện căn sẽ được tăng trưởng, thiện căn tăng trưởng thì phúc báo tất nhiên không cầu mà tự được. Và dần dần gia đình nhà mình nó sẽ được tốt đẹp lên thôi. Đứa con đang bị bệnh bị đau ngày nào mà trước đây bây giờ nó biết nói rồi, nó nói khá hơn rồi, nó lại thích đi chùa rồi, đấy là gì? Đấy là cái biểu pháp biểu tướng của nghiệp đã và đang bắt đầu chuyển từ xấu thành tốt. Hãy cố gắng thêm chút nữa thấy nó tốt lên rồi lại thêm một chút nữa thấy nó tốt lên rồi thì lại tiếp tục thêm, cứ thêm mãi lên cho đến ngày thoát khổ các quý vị. Còn không phải lo là cái chuyện sau này nó như thế nào, không phải lo. Đừng có lo cái đó quá bây giờ mà hãy gì, mình cứ lo tu đi, còn việc khác, mọi việc khác chư Phật Bồ Tát sẽ lo thay cho mình. Nhá, A Di Đà Phật. Chúng ta không tính được hết đâu, lo cũng không được đâu. Các cụ ngày xưa nói gì? Người tính không bằng trời tính. Chính vì vậy chúng ta cứ lo gì? Y kinh, y luật, y Phật sở chế, nương theo lời Phật, lời Tổ, lời Thầy chỉ dạy và giảng giải. Cứ thế kinh Địa Tạng mà nhất tâm mà tụng. Rảnh thời gian thì lễ hành xá 118 lễ. Đứa con trai đó thì bảo cháu nó gì, vì chữa bệnh nữa cho nên cứ vẩy tay gì cân kinh, chịu khó vào một ngày mấy thời vào, ngày ít nhất 3 đến 6 thời vào, mỗi thời khoảng 15 cho đến 30 phút, tối đa là 45 phút, chứ đừng có nhiều quá. Đấy, sau đó thì đi tắm nước ấm, nước nóng, nước ấm, tắm rửa, như thế, cứ như thế mà thành tâm vào, tụng kinh Địa Tạng, sau đó cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho cháu nhà con bớt bệnh, nó được bình an, được mạnh khỏe, được thông minh sáng suốt, được có trí tuệ, để có sức khỏe để đi học đi hành bình thường, để sau này con nó có thể, con có già con mất đi, có về với Phật thì con nó còn ở lại thế gian này thì nó bớt khổ vân vân. Mình có thể cầu nguyện thêm, dâng những lời cầu nguyện đó lên chư Phật Bồ Tát được. Các quý vị tâm xuất thì Phật chứng mà, các cụ ngày xưa nói rồi. Đó, cho nên mình cũng có thể dâng lời cầu nguyện được. Đó, mà điều quan trọng nhất là bây giờ là phải lo gì? Tà u tu, tu cho thật tinh tiến vậy thì chư Phật Bồ Tát sẽ lo thay cho nỗi lo của mình. Còn mình lo mình chỉ mất ngủ, mình lo mình chỉ ốm đau, mình lo mình chỉ phiền não, mình lo mình chỉ gọi là khổ đau thêm mà thôi. Phật lo cho mình thì mình mới tốt đẹp được. Còn việc của mình bây giờ là việc của mình là lo tu. Chứ còn những cái khác cứ để dành chư Phật Bồ Tát các ngài lo cho nhá. A Di Đà Phật.